Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 7, trò chơi kết thúc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vâng, khúc thanh ca giờ
chào mừng quý vị đã trở lại với loạt bài học về Joseph. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài học với chủ đề trò chơi kết thúc. Khi quay trở lại Ai Cập, các anh em vừa ngạc nhiên vừa khiếp đảm khi lập tức được triệu tập đến dinh thự của quan tổng trấn, mà không hề biết rằng đó là cơ hội để họ được mời tiệc. Họ phỏng đoán điều tệ hại nhất, tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi. Hẳn họ đã có đủ từng trải về người đàn ông này để có thể nhận ra rằng sẽ không có gì thú vị khi tiếp cận gần hơn với người này. Kéo người quản gia của Joseph sang một bên, họ đã giải thích với thái độ hết sức chân thật về tình huống liên quan đến số bạc họ đã tìm thấy trước đó trong túi của họ. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó. Bây giờ, họ đã mang tất cả số bạc đó trở lại cùng với họ và cộng thêm tiền để mua thêm lúa mì. Họ khẳng định, chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Lời người quản gia đáp lại khiến họ bối rối và khó xử. Mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Rõ ràng là người quản gia này cũng đã góp phần trong suốt trò chơi này của Joseph. Hơn nữa, thông qua những lời này, chúng ta đã có một cái nhìn bao quát về tầm ảnh hưởng của Joseph trên những người mà ông lãnh đạo. Làm sao người quản gia này có thể biết được về Đức Chúa Trời của họ? Đức Chúa Trời duy nhất của cha họ là Gia-cốp, Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Trừ phi Joseph đã trò chuyện một cách cởi mở về ngay. Sau khi đã được dẫn vào nhà của vị quan tổng trấn này, các anh em họ đã hết đổi kinh ngạc khi biết rằng họ sẽ được ăn tối tại đó, thay vì bị buộc phải phục vụ như những kẻ nô lệ. Chính bản thân họ được người khác phục vụ. Phải chăng đây là một cái bẫy gì đó? Chẳng bao lâu, Joseph đã đến gặp họ. Một lần nữa, họ sắp mình xuống đất trước mặt Joseph. Điều này gợi lại giấc mơ của Joseph nhiều năm về trước. Bằng sự nhã nhặn trái ngược đến bất ngờ với sự hạ khắc trước đây, vị quan tổng trấn này hỏi thăm sức khỏe của cha họ. Họ cho biết Gia-cốp cha họ vẫn khỏe, rồi sau đó lại cúi đầu và lại trước mặt Joseph thêm một lần nữa. Cảnh tượng này giống như thể Joseph đã biết rõ hết thảy họ, và họ ở đó chỉ để viếng thăm một người anh em lâu ngày. Ngay tại lúc này, Joseph mới nhìn Benjamin bằng cái nhìn trìu mến. Đó là Benjamin, em ông, con của chính mẹ ông. Joseph quay sang và chúc phước cho người. Con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Cũng giống những lời mà người quản gia đã nói trước đó với các anh em, đây lại là một lời đề cập đến Đức Chúa Trời nữa từ một người mà họ không nghĩ là sẽ nói như vậy. Joseph vì thấy em mình nên trong lòng quá đỗi xúc động. Vì chưa sẵn sàng để bày tỏ thân phận của mình nên ông buộc lòng phải tránh không để cho họ biết những tình cảm này. Lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Ông không chỉ đang giấu thân thế của mình, mà còn giấu cả sự sâu nặng trong cảm xúc chân chính của ông đối với gia đình mình. Khi bữa tiệc bắt đầu, cũng là lúc nhiều sự bất ngờ khác chuẩn bị xuất hiện. Các anh em được sắp chỗ theo đúng thứ tự lớn nhỏ và họ ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Thêm vào đó, phần Benjamin là nhiều gấp 5 lần của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Thậm chí với những dấu hiệu như vậy, họ vẫn không nắm bắt được trò chơi của Joseph. Chúng ta cũng thích như vậy, đúng không? Đức Chúa Trời cho chúng ta nhiều dấu hiệu để đề cập về phương hướng Ngài dành cho chúng ta, cũng như sự điều khiển của Ngài trên những vấn đề trong đời sống chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không thể hiểu được hết ý nghĩa của chúng. Sau đó thì mọi điều bắt đầu chống lại họ. Sáng hôm sau, các anh em khởi hành lên đường trở về lại Canaan. Lần này, bao của họ cũng đầy những hạt lúa mì quý giá. Ngay khi họ khởi hành, họ chắc chắn đã nói cùng nhau về sự khác nhau, về cách thức, cũng như tình hình của lần này so với lần trước họ rời khỏi chốn này. Nỗi khiếp sợ và thất vọng về sự đối xử hạ khắc của vị quan tổng trấn trong lần trước đã được thay thế bằng những kỷ niệm vui vẻ về một bữa tiệc tuyệt vời và đầy sự ngạc nhiên mà họ được dự cùng ông. Và điều quan trọng hơn nữa, lần này cả 11 anh em đều đoàn tụ. Tất cả đều đang trên đường trở về nhà với người cha già đang chờ họ. Đột nhiên, chiến thuật tiếp theo trong trò chơi của Joseph khiến họ bất ngờ hơn bao giờ hết. Họ nhìn lại và thấy người quản gia của Joseph đang tiến gần đến chỗ họ. Những lời ông nói ra nghe giống như cú đấm khiến người ta choáng váng. Sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Về sau, đề tài ân oán này hẳn sẽ tái diễn lại một cách hết sức thuyết phục trong một cuộc gặp gỡ lên đến cao trào và cũng đưa đến kết cục giữa Joseph và các anh em. Nhưng vào thời điểm này, điều này hãy còn rất xa vời. Người quản gia buộc tội các anh em đã lấy đi những đồ vàng và bạc của vị quan tổng trấn, trong đó có cả chén mà quan thường dùng để uống rượu bằng bạc. Họ cũng thật rất tức giận với những lời buộc tội như thế. Sao Chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tớ Chúa này có ý tưởng làm đến việc ấy. Đây, từ xứ Canaan, chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay. Dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Vì tin chắc mình vô tội, họ đã thề một cách hết sức bốc đồng.
Xin cho kẻ tôi tớ nào mà ngừa tìm được cái chén đó phải chết đi. Và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọ cho Chúa. Có lẽ làm đúng theo lời chỉ dẫn của Joseph. Người quản gia đã nói với họ những lời dễ nghe hơn, tuy cũng có hậu quả đáng sợ. Ta tìm được chén nơi ai, thì người đó sẽ làm tôi mọ cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Họ nhanh chóng giao các bao lúa để được kiểm tra, từ người lớn nhất đến nhỏ nhất, lần lượt từng bao một được mở ra và được kiểm tra bên trong. Mỗi bao đều có thêm số tiền trả cho mỗi bao lúa ở trong. Đó là điều Joseph đã bảo các tôi tớ mình bỏ vào. Vì là nhỏ tuổi nhất, nên bao lúa của Benjamin được kiểm tra sâu cùng. Bên trong không chỉ có tiền, mà còn có cái chén của vị quan tổng trấn. Lúc bây giờ, bởi chính lời thề của mình mà họ đã mắc bẫy. Vì quá bất ngờ và không thể chối cãi được, họ đã xé áo mình. Đúng y như cha họ đã làm nhiều năm trước đây khi họ khiến ông nghĩ rằng con trai Joseph của mình đã bị giết. Họ chất bao lúa trên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Họ không biết phải làm điều gì khác. Đơn giản là họ không thể để Benjamin ở lại một mình như Simeon lần trước. Nếu họ ra mắt cha họ tại nhà mà thiếu Benjamin, thì đồng nghĩa điều đó khiến cho cha họ chết. Họ không còn sự chọn lựa nào khác ngoại trừ việc trở lại và gánh vác cùng Benjamin số phận này. Có lẽ một vài người trong bọn họ vẫn đeo bám niềm hy vọng dù chỉ mong manh rằng sẽ có một phép màu nào đó giải cứu cho họ. Hầu như tất cả đều cảm thấy như cha họ đã nói sau khi chuyến đầu tiên họ trở về từ Ai Cập. Mọi thứ đều đang chống lại chúng ta. Trò chơi Joseph bày ra thật hết sức hoàn hảo. Ông kiên nhẫn đợi cho đến khi người quản gia dẫn các anh em trở lại gặp mình. Có vẻ như giờ đây ông đã hiểu trọn vai trò Đức Chúa Trời đã đặt để ông đối với gia đình mình. Ông đã dồn ép các anh em mình đến bước đường cùng trong vở kịch lạ thường này. Giờ đây, rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rằng điều Joseph tìm kiếm không phải là sự báo thù mà là sự tha thứ. Sau đó là những lời cầu xin khẩn thiết từ các anh em của Joseph. Xuất hiện trước quan tổng trấn, các anh em họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Cảnh tượng trong giấc mơ ấy lại một lần nữa được tái hiện. Khi nghe quan tổng trấn chất vấn, Judah là người lên tiếng đáp lại trước tiên. Những lời lẽ ông thốt ra đã cho thấy sự tan vỡ ân chứa bấy lâu trong lòng họ. Chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Ông chỉ có thể nói tóm lại rằng Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ngán của tôi tới Chúa rồi. Một lần nữa, như vẫn thường gặp trong phần kỹ thuật này của Kinh Thánh về cuộc đời của Joseph, những điều được nói ra thường mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn những gì người phát biểu có thể hình dung hết được. Tiếp tục nói, Judah đã thương lượng thay mặt cho Benjamin. Ông đề nghị rằng tất cả các anh em sẽ làm tôi mọ cho Joseph, chứ không chỉ Benjamin. Quan tổng trấn từ chối, chỉ khăng khăng đòi một mình Benjamin phải ở lại, còn những người còn lại được tự do trở về nhà cha mình. Tình cảnh hiện tại phản chiếu điều đã xảy ra cách đây nhiều thập niên trước. Một người em trai đã bị bán sang Ai Cập làm nô lệ. Những người còn lại trở về nhà cùng Jacob. Trong tình cảnh tuyệt vọng này, Judah đã mạnh dạn tiến lại gần hơn chỗ vị quan tổng trấn. Rốt cuộc, ông đã nói một cách khẩn khoản nhấn mạnh đến giá trị của Benjamin đối với cha của họ. Đứa con trai này đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi. Nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình. Và cha thương nó lắm. Trong những lời nài xin của mình, Judah đã không thể kiềm chế được chuyện nói cho vị quan tổng trấn biết nhiều hơn về người em trai đã thất lạc, người mà ông mô tả là đã chết. Judah trích dẫn lời cha đã nói với ông: "Bay biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói, chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại." Có thể đây là dấu hiệu đầu tiên Joseph thấy được về cách các anh đã dối gạt cha sau khi bán ông làm nô lệ. Judah vẫn tiếp tục lặp lại lời nói dối đó. Về tính chất thì ông vẫn đang lặp lại sự dối gạt đó trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Joseph, làm cho tăng thêm tội ác của chính ông cùng với đám anh em đang sợ hãi đằng sau ông. Khi nghe điều này và hình dung cảnh người cha già mà ông yêu kính đang buồn khổ bởi vì sự dối gạt họ đã tạo ra, phải chăng giờ đây Joseph nảy sinh ý định trả thù? Judah tiếp tục lặp lại lời khuyến cáo của Jacob rằng nếu các anh em làm tổn hại gì đến Benjamin thì hẳn họ sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Những lời của Judah tiếp tục tỏ ra có sức thuyết phục hơn khi ông này nỉ thay cho người cha già của mình. Người thương em út tôi lắm, cho đến nỗi hai linh hồn khăng khít nhau. Cuối cùng, trong sự đau lòng đến tột đỉnh, Judah cầu xin được thế chỗ cho Benjamin để làm tôi mọi cho quan tổng trấn, để quan có thể thả người em út của mình ra. Lời cuối cùng, ông đã nói thay cho Jacob rằng tôi nỡ nào thấy điều tai hoại của cha tôi ư? Cuối cùng, những lời cầu xin khẩn khoản này cùng với lời van nài mong được bảo vệ cho người cha ở quê nhà khỏi đau lòng đã làm cho Joseph tan vỡ. Ông không còn cầm lòng mình được nữa. Ông ra lệnh cho tất cả những người hầu hạ mình ra ngoài, và sau đó giọng ông òa lên trong tiếng khóc. Người cất tiếng lên khóc dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Tôi là Joseph, ông nói với các anh mình. Một điều cũng có thể hiểu được là các anh chẳng đáp lại được lời nào. Họ quá kinh ngạc về sự hiện diện của ông, vì họ đáng phải như vậy. Bây giờ họ mới nếm trải nỗi sợ hãi thật. Tội lỗi cũng như sự dối gạt của họ hoàn toàn bị vạch trần. Joseph bảo họ hãy lại gần hơn. Rõ ràng họ ý thức điều này giống như một mệnh lệnh nên chẳng dám bất tuân. Họ miễn cưỡng lại gần với đầu gối hay còn run rẩy. Ông lặp lại một lần nữa và nói rất thẳng. Tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng dẫn qua xứ Egypto. Và giả sử như sự bày tỏ đó không đủ làm cho họ sốc, thì sự chăm sóc và quan tâm của ông dành cho họ bây giờ cũng khiến họ choáng ngợp. Tất cả đều tập trung vào sự toàn năng, sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Đây là những người anh đã từng lừa dối, ghét bỏ ông. Những người đã khiến ông phải chịu nhiều năm thử thách, tù đầy và nghèo khổ. Nhưng trong tất cả những điều này, Joseph đã nhận thức được Đức Chúa Trời và mục đích của Đức Chúa Trời. Khi Joseph xác nhận chính mình với họ là em mà các anh đã bán đặng bị dẫn vào xứ Ai Cập, thì tội lỗi của các anh đối với ông đang là trung tâm của sự chú ý. Nhưng lúc bấy giờ Joseph nhanh chóng bổ sung, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời, không phải các anh, mà là Đức Chúa Trời. Joseph đã từng nhanh chóng nhận thức được bàn tay vận hành của Đức Chúa Trời trong các giấc mơ của Pharaoh thế nào. Thì giờ đây, ông cũng nhìn thấy bàn tay ấy đang hành động trong tất cả những điều đã xảy ra trong gia đình ông. Đây chính là con đường Joseph từng trải và gánh chịu sự đối xử bất công và tai họa, và sau đó nhận thức được Đức Chúa Trời trong mọi việc đó. Tin cậy Đức Chúa Trời không phải là điều dễ dàng khi bạn đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, mà những hoàn cảnh đó bắt nguồn từ những nhân tố, không bắt nguồn từ con người như thiên tai hay bệnh dịch, thì tin cậy Đức Chúa Trời là điều dễ dàng. Nhưng khi những sự khốn khó mà chúng ta chịu trực tiếp do người khác gây ra, khi họ là những người hành động với động cơ thù hận, tội lỗi, thì đó lại là vấn đề khác. Đối với nhiều người trong chúng ta, một khía cạnh khó khăn nhất của đức tin chính là tin vào sự toàn năng, đầy lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường cảm thấy khó chấp nhận một cách trọn vẹn những điều thường được nói qua những câu như thế này: điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều ấy, hoặc trên trời hoặc dưới đất. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Chúng ta có thể bình luận điều này trên cả phương diện lý thuyết lẫn thần học. Nhưng chỉ người nào thường phải vật lộn với những vấn đề như vậy trong chính cuộc đời của họ mới có thể nắm bắt được ý nghĩa của sự toàn năng và nguồn an ủi của Đức Chúa Trời. Khi đó, chúng ta có thể khẳng định bằng những lời như sau: vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Thậm chí, khi chúng ta hiểu và tin cậy điều này, thì việc sống với sự thật này cũng không phải là điều dễ dàng. Mary và tôi đã được thử thách như thế này khi con trai duy nhất của chúng tôi là Stephen bị sát hại một cách tàn nhẫn khi đang đi làm. Chúng tôi đã bày tỏ cảm xúc cũng như những suy nghĩ của mình cho bạn bè bằng những lời như vậy. Thực tế này đã khiến chúng tôi trực diện với những thắc mắc cơ bản. Đức Chúa Trời ở đâu khi việc này xảy ra? Phải chăng Ngài vẫn không bảo vệ khi chúng ta đã hết sức thường xuyên cầu nguyện? Chính trong thời điểm kinh khủng này, chúng tôi phải nói lên hoặc câm nín hẳn những lời liên quan đến đức tin. Đức Chúa Trời có thẩm quyền hay không? Không có gì thay đổi. Nhưng mọi thứ đã chuyển đổi. Đức Chúa Trời không thay đổi. Hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nhưng mọi thứ đã bị chuyển đổi vì một phần lớn lao trong cuộc đời chúng ta đã bị cất đi. Mọi thứ trong phạm vi của con người đã thay đổi bởi vì đã có một khoảng trống xuất hiện trong tấm lòng và đời sống của chúng ta. Cuộc sống sẽ phải trở lại bình thường, nhưng mọi thứ không còn bình thường như trước được nữa. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đem sự công bình đến đúng thời điểm Ngài đã định. Đức Chúa Trời mang lại sự tốt lành chính từ sự kiện đau lòng này. Ngài sẽ khiến cho mọi người nghĩ lại về cuộc sống, những thứ tự ưu tiên của họ, và cuối cùng là mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Kẻ sát nhân sau đó đã bị cảnh sát bắt, nhận tội và bị kết án, và hiện đang thụ án 56 năm tù. chúng tôi cầu nguyện thường xuyên cho sự cứu rỗi của anh ta. Con đường Joseph không phải là con đường đơn giản hay dễ đi, mà là con đường của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được thử luyện ra sao? Joseph có quan điểm riêng. Các anh của ông cũng có quan điểm riêng. Sau khi được thử thách và chứng minh thông qua nghịch cảnh và bất công, Joseph nhận được ân tứ nhìn biết ý định của Đức Chúa Trời và cũng như đưa ra các quyết định và thực thi trách nhiệm như một công cụ để thể hiện ân huệ của Đức Chúa Trời. Còn các anh được thử thách bởi chính những hậu quả mà hành động của họ đã tạo ra. Nhưng hầu như họ đã thất bại trong những thử thách đó. Nhưng bởi ân điển và lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn hành động để mở mắt cho họ và dẫn dắt họ đến với những điều tốt đẹp hơn. Phần này của chuyện Joseph đụng chạm đến một số cách mà chúng ta thường được thử thách trong đời sống. Xưng tội là một bước cần thiết để bắt đầu tiến trình hồi phục và chữa lành. Chúng ta cần thừa nhận rõ ràng với Đức Chúa Trời những điều chúng ta đã làm khiến cho chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khắc nghiệt. Sự chân thật của chúng ta cũng thường được thử nghiệm. Chúng ta cần trung thực với Đức Chúa Trời, với chính mình và với người khác. Không điều gì có thể giấu mãi được. Chúng ta cũng cần nhận ra những dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời không trốn chúng ta và Ngài cũng không che đậy cách thức để giúp chúng ta giải quyết. Nhưng chúng ta cần cảm nhận, nhìn thấy và hiểu được những việc Đức Chúa Trời đang làm hầu mang chúng ta lại gần hơn với chính Ngài. Chúng ta cũng phải hiểu được sự nguy hiểm của tình trạng không hòa giải với Đức Chúa Trời cũng như với người khác. Chắc chắn, chúng ta sẽ phải đối diện với những hậu quả và hành động mình đã làm. Cho dù trong đời này, hay đối với sự đoán xét hầu đến, Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Sự phán xét cuối cùng đã được phán hứa rằng chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Không ai được bỏ qua bất cứ điều gì. Đây không phải là một sự đe dọa vẩn vơ. Đặc biệt, ý nghĩa chính là thử nghiệm về sự tan vỡ. Nếu chúng ta không thực sự tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể đi con đường Joseph được.
Lạy Chúa, một trong những lý do con phải đối diện với những nghịch cảnh đó là con đã phạm tội với Chúa. Con nhận ra rằng Chúa đã bày tỏ sự thương xót của Ngài khi con đối diện với hậu quả của việc làm sai trái của mình. Nghịch cảnh là cơ hội để con nhận ra lỗi lầm của mình và ăn năn với Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ tội lỗi con đã phạm với Ngài. Xin cho con vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh để con nhận biết được mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống con. Xin cho con sống với trách nhiệm và thực thi những mạng lệnh của Ngài. Nguyện sự toàn năng của Chúa, sự yên ủi của Ngài dõi theo cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang, thật con chẳng có đáng chi. Tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa ngôi cao sang Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Ngài ban cho con người tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc còn hoang mang, nhưng lúc còn cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc. Và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang, thật con chẳng có đáng chi. Tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa ngôi cao sang Ngài làm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Ngài ban cho con người tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn. Đời đem biết bao yêu thương con nhận cho con.